Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói đến thành viên ban hộ niệm cần nên làm gì. Câu A: không nên tham gia ban hộ niệm với tâm ý hiếu kỳ. Đúng không quý vị?
Đúng.
Thực ra thì khi chúng ta niệm Phật với nhau, tất cả mọi người nên tham gia ban hộ niệm để chúng ta có cái dịp mà phát cái tâm Bồ Đề, giúp người vãng sanh, tạo công đức vô lượng. Và hơn nữa, khi mà chúng ta đi hộ niệm thì những cái kinh nghiệm mà trải qua chúng ta thân chứng được, sau này mà trong gia đình hoặc là có cái duyên gặp việc cần hộ niệm, chúng ta khỏi bị lúng túng. Nhưng mà khi tham gia đừng có nên với tâm ý là hiếu kỳ. Hiếu kỳ này nó diễn tả là cái lòng tin không đủ. Nếu mà chư vị có cái tâm mà gọi là tham gia thử thì thử một lần hai lần thôi. Thực ra đây là pháp của Phật nói rất đúng, không có cái gì sai để chúng ta phải thử hoài. Nếu mà chúng ta cứ thử luôn luôn mà thử như vậy thì cái tâm ý của chúng ta nó không có thành khẩn, không có chí thiết. Thì khi đi tham gia như vậy có thể ảnh hưởng tới người khác, và nhất là ảnh hưởng đến cái đường tu của chúng ta không tốt. Mong chư vị là tin tưởng thì nên tham gia, còn không nên mà tham gia với ý hiếu kỳ. Tại vì tâm ý hiếu kỳ khi mà vào trong cái chỗ mà niệm Phật, chúng ta không có thành tâm đâu, không có kính cẩn đâu. Điều này nó làm tổn phước đi không tốt. Câu B: tự mình phải tinh tấn niệm Phật tu hành. Đúng hay sai?
Đúng.
Dậm nhắc mãi cái câu này, đừng bao giờ nghĩ là có cái ban hộ niệm là mình muốn làm gì làm. Có nhiều người cứ nói rằng là không chịu niệm Phật, cứ ngồi đó chờ cho hộ niệm vãng sanh. Đấy là điều tiêu cực. Nhưng mà dòm thấy rõ rệt là những người biết hộ niệm, người ta tinh tấn hơn những người không biết hộ niệm. Những người mà từng đi hộ niệm rồi, người ta tổ chức tu mạnh hơn những người chưa biết hộ niệm. Chứng tỏ là những cái ban hộ niệm ở Việt Nam hồi trước người ta không biết niệm Phật. Khi mà hộ niệm mà thấy được phản sanh rồi, họ về họ niệm Phật ngày, niệm Phật đêm. Ví dụ như cái hội thảo hôm chưa về thấy không? Xin thưa tưởng với chư vị là có nhiều quý vị mà làm cỡ mà coi như là second director đấy. Mình nói như vậy tức là mình không phải là mình tán thán tôn sùng người ta, nhưng mà những người như vậy mà họ phát tâm tu, họ tu dữ lắm. Tức là họ tu dữ lắm, họ biết được cái phương pháp hộ niệm, họ tu dữ lắm. Có những người cứ đánh giá nói là những người hộ niệm là những người tiêu cực. Đây là câu đánh giá hơi thiếu căn bản. Những người biết hộ niệm cả tu tinh tấn hơn. Cho nên là thành viên ban hộ niệm, nhắc nhở cho vị là càng tu tinh tấn hơn nữa để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng nên ý y. Đây là cái lời nhắc nhở chung. Câu C: khi hộ niệm phải giữ thân khẩu ý thanh tịnh, nhiếp tâm cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn người bệnh vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Có nhiều người nó giữ thân khẩu ý thanh tịnh, tức là tới lúc mà mình hộ niệm người ta nó cứ niệm thầm. Thì xin thưa với chư vị là cái pháp hộ niệm là cần niệm ra tiếng, không nên niệm thầm. Có nhiều người nói là tôi niệm thầm nó thanh tịnh hơn. Coi chừng cái sự thanh tịnh nó biến thành hôn trầm hồi nào không may. Cái này là thực sự. Ví dụ như chư vị biết là niệm thầm cũng có công đức, mà niệm ra tiếng cũng có công đức, nhưng mà niệm ra tiếng nó có cái lợi thế nhiều hơn. Nhiều hơn là niệm thầm. Thứ nhất là cái niệm ra tiếng nó có cái lực gọi là bố ma. Tức là gì? Nó phá trừ cái phiền não của chính mình, mạnh hơn là niệm thầm. Cái thứ hai là khi niệm ra tiếng nó làm cho mình tỉnh thức, nó phá hôn trầm. Nó phá hôn trầm. Những người mà thường cứ ngồi xuống mà niệm thanh niệm thầm, người ta tưởng là như vậy là thanh tịnh, chứ coi chừng rơi vào cái hôn trầm hồi nào không hay. Khi mà hôn trầm mà không hay, tức là họ rơi vào tình trạng gọi là vô ký. Có những người hôn trầm cái giật mình vậy, người ta biết mình hôn trầm, lúc đầu người ta niệm lớn lên để ta phá. Có nhiều người ta giật mình xong, người ta bắt đầu tiếp tục hôn trầm nữa, mà cứ nghĩ rằng là đang trong cái cơn gọi là nhiếp tâm. Mà thực ra đó là tiến tới cái tình trạng gọi là vô ký. Vô ký là không còn nhận ra là mình đang hôn trầm. Cho nên thường thường mình ngồi im nó có rơi vào ba cái trạng thái: một là trạo cử, hai là hôn trầm, và ba là vô ký. Thì cái dạng vô ký là cái dạng khó chịu nhất, là tại mình không còn hữu ký nữa. Hữu ký là mình ý thức được, còn để vô ký mình không ý thức được. Mà đến nỗi có những người hôn trầm mà cái đầu cú xuống còn đụng cái đất vậy mà người ta không may. Thật sự đấy, đó là đi vào cái trạng thái gọi là vô ký, là hôn trầm mà không biết. Cái đêm tiếng bon cái người tỉnh dậy, người ta tưởng là trong suốt thời gian họ tỉnh, nhưng mà thực sự là hôn trầm. Như vậy thì cái phương pháp mà phá hôn trầm là thường thường chúng ta ngồi cho thẳng và niệm ra tiếng, lắng nghe tiếng của mình, và đừng nên nhắm mắt thường xuyên. Mà thường thường yếu tố vậy là mở mắt 3 phần, nhắm mắt 7 phần, tức là 3-7-3-7. Thì làm sao mà mình hít mắt được? Mình mở con mắt ra 3 giây rồi mình nhắm mắt 7 giây, cứ lấy theo cái thời lượng đó là rất tốt. Nói chung đừng bao giờ nhắm mắt liên tục, tại vì nhắm mắt liên tục nó sẽ rơi vào tình trạng hôn trầm. Mà khi hôn trầm không biết, nó rơi vào vô ký, tức là chúng ta cứ tiếp tục hôn trầm suốt trong cái thời gian mà mình không hay. Đó là cái sự thực gặp phải cái tình trạng này. Khuyên người ta là không nên nhắm mắt liên tục, mà phải mở mắt 3-7-3-7, tức là nhắm 7 mở 3. Thì chúng ta không làm sao mà hí con mắt biết lần đầu là 3 phần nào hí không được. Chúng ta cứ canh cái thời lượng. Thí dụ như trong 20 giây thì chúng ta mở mắt ít ra cũng 6 giây. Cùng 6 giây, còn cái giờ nhắm mắt. Còn nếu mà lấy 10 giây thì trong 10 giây ít ra chúng ta cũng mở ra 3 giây, rồi chúng ta nhắm lại 7 giây. Thì cái đó là cái điều là nó tạo cho cái tỉnh thức. Và phải niệm Phật, cố lắng nghe cái tiếng niệm Phật của ta. Khi giật mình rồi cái thì bắt đầu mở mắt dậy, thay vì mình tiếp tục niệm tầm, mình niệm lớn tiếng lên. Khi niệm lớn tiếng lên nó có lực bố ma, thì cái ma đó nghe cái hôn trầm cũng là ma, là cái phiền não. Cái kịch trạo cử cũng là ma luôn, là những cái mà nó cứ nghĩ suy gì đó. Tình niệm lớn tiếng lên thì tự nhiên nhờ tiếng niệm Phật nó phá đi những chuyện đó, rất hay. Gọi là tỉnh thức. Rất là nhất là cái hàng phàm phu chúng ta là nên làm như vậy. Cho nên ở đây gọi là nhiếp tâm thân khẩu ý thanh tịnh, nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật. Nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật mà niệm lớn tiếng. Thường thường là khi đi hộ niệm chúng ta cần niệm lớn tiếng để cho người bệnh người ta nghe tiếng niệm chúng ta là niệm theo, không để mà cứ niệm thầm thì nhiều khi nó không có ảnh hưởng, không có tốt. Câu D: không được tự ý làm sai quy luật trợ niệm. Đúng không chị vậy? Không được tự mình suy nghĩ sáng chế ra những cái quy luật mới, nhất định như vậy. Ví dụ như trước chúng ta nói là cái người trưởng ban hộ niệm có cái trách nhiệm của trưởng ban hộ niệm, người thành viên chúng ta có trách nhiệm của người thành viên chúng ta. Ví dụ như là một vị tổ trưởng tới dặn mình, à hôm nay anh cố gắng tới giúp trình cho tôi khai thị hướng dẫn trùng cái buổi hộ niệm này, thì lúc đó chúng ta chuẩn bị lời gió, anh hôm nay cái bà cụ đó là bà thường hãy nhớ con cái mà hôm qua tôi chưa dặn được, anh tới dặn giùm. Lúc nào cũng vậy. Thành ra tổ trưởng tổ phó người ta luôn luôn trước khi đi người ta gặp trước rồi, ta chuẩn bị những gì mà tới hướng dẫn cho bà cụ. À hôm qua cái gia đình đã nói với tôi là bà cụ đó còn giữ tiền, hôm qua tôi định tôi khai mà khai chưa kịp, anh bên này tới khai, tức là tới dặn dò trước. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là khi một thành viên tham gia là không được tự động lên khai thị với người bệnh là như vậy. Gặp những trường hợp mà khi hộ niệm mà cứ người này tới khai thị, người kia khác tới khai thị, khi mà biểu mời âm tới hướng dẫn dập, không dám tham gia, không dám. Tại vì sao? Nó rối như là cái mớ tơ mà bị con mèo nó vào nó rối, nó cũng rối dữ lắm. Tại vì người ta không biết, không trách được ta được, mà tại người ta không biết cái quy luật đó chứ không có gì cả. Mà chính đến nỗi mà ví dụ như hôm trước ở dưới ấy đó, nó rối đến nỗi mà cái người bệnh đó mới phiền, mới được thôi giờ chị ơi, giờ nói cái chị đó đừng có nói nữa, để tôi niệm Phật. Tại vì người này mới tối rồi, người kia mới nói nữa, nói liên tục nói mà những cái điều vô cùng sơ suất mà không hay. Cho nên cái quy luật hộ niệm người ta nói là người nào làm nhiệm vụ của người đó. Người trưởng phó ban sở dĩ là người ta nhận cái nhiệm vụ đó là tại vì người ta phải nhận rồi. Nhưng mà người ta nghiên cứu trước, ta điều nghiên trước, ta liên lạc với gia đình, ta hỏi trước nỗi hiểu nọ. Mỗi lần mà hộ niệm xong người ta ra bắt đầu là hỏi người này, hỏi người nọ. Để là chuẩn bị cho coi thứ người này có cái rốt cái gì. Luôn luôn nó có như vậy. Còn mình không biết cứ tự động vô nói, mà thường thường nói là nói là gì? Tổng quát đó. Tổng quát nó không có, nó không có cái gỡ gì được người ta, mà nó làm cho người ta mất đi cái thời gian niệm Phật. Để cho người bệnh nhiếp tâm niệm Phật mới lại. Cho nên mong cho vị phải chú ý cho kỹ cái điểm này, đừng nên mà tự động chen vào. Ví dụ như trong một ca mình thấy người trưởng ban hộ niệm, tại sao cái bà này bà kẹt tiền mà ông này cứ ông gỡ cái đứa con làm chi? Mình ra mình nói thẳng, à anh thấy là tôi thấy cái người này người ta kẹt tiền lắm. Chính những cái lời nói của mình nhắc nhủ người trưởng ban đó làm cho người trưởng ban nó có thêm những cái dữ kiện để mà họ tiếp tục hướng dẫn trong những cái cuộc hộ niệm sau mới là hay. Cho nếu mà chúng ta cứ tự động chúng ta lên nói thì làm cho người bệnh đến một lúc nào đó không biết là theo ai. Mà trong cái kinh nghiệm như âm lấy là thấy là những người mà tự động lên hướng dẫn đó nhiều khi người ta làm rối tâm và làm xuống tâm mà nhiều khi mất tinh thần của người bệnh luôn. Cái này thực sự mong cho vị chú ý cho kỹ cái điểm này. Không nên sơ ý. Đấy là gọi là giữ cái quy luật hộ niệm. Câu E, được quyền tự ý khai thị hướng dẫn bệnh nhân bất cứ lúc nào. Đúng hay sai? Hoàn toàn sai. Không được tự ý khai thị cho người bệnh. Nếu mà quen biết quá mà nói chuyện một vài tiếng nói thông quát, nói chỉ cố gắng niệm Phật là được nha. Còn khi mà hỏi những cái gì nên hỏi cái anh tổ trưởng đó. Tại vì gia đình người bệnh người ta không biết ai là người tổ trưởng. Đúng là người hộ niệm tức là họ được quyền hỏi. Nhưng mà cái người hộ niệm đó nhiều khi chính là người mới vào. Mới vào tôi chưa biết gì hết trơn. Hỏi mình nói thì người ta nói đây là cái ban hộ niệm nói. Mà thực ra là người đó mới vào, chưa biết gì hộ niệm. Thực sự là có những điểm như vậy. Cho nên xin thưa với chư vị là khi mà liên quan tới vấn đề mà khai thị hướng dẫn cho người bệnh, chư vị phải cố gắng cẩn thận. Chứ không thì sợ được. Tại vì những người mà trưởng ban thực ra là họ lúc nào họ nghiên cứu trước, họ nghiên cứu dữ lắm. Trước khi mà hộ niệm cho một người, họ tới họ gặp. Nhiều khi trước khi mà tới hộ niệm người ta bắt điện thoại, người ta hỏi trước hôm nay cái bà bác như thế nào, có ăn uống được hay không, đêm nằm có mớ hay không, có nhiều khi thấy có buồn phiền cái gì không, có cái gì chư vị cho tôi biết. Trước khi đi nhiều khi người ta bắt điện thoại hỏi gia đình rồi. Tức là họ chuẩn bị để mà họ gỡ ra. Cho nên tự ý khai thị bất cứ lúc nào đây là điều sai. Câu F, không được đi lại gây ồn náo trò chuyện khi giải lao. Đúng không chư vị?
Đúng.
Khi mà mình giải lao mình ồn náo nhất là nấu ăn, thái rau, nhóm lửa, nấu cơm, nấu canh. Thường thường cái rút lúc rảnh vô trong bếp làm những chuyện đó. Thường thường mình có thể mình làm được âm thầm làm, chứ mà tốt nhất là mình cái ban hộ niệm. Mình ráng cố gắng mình âm thầm mình thành tâm niệm Phật nay hơn. Còn khi nấu như vậy mình cũng mới im lặng một chút. Chứ nhiều khi mình vô mình nấu mình nói xè nó. Thì cái tâm xè của mình nó là cái tâm loạn. Tâm loạn thì vô hộ niệm nó cũng không được tốt đâu. Mong cho vị hiểu được như vậy chúng ta mới thấy từng điểm nhỏ nhỏ. Nhưng mà mình khi mình học hết, người đã đọc hết qua những cái chương trình này, mình thấy hình như là trong quá khứ mình có những điều sơ suất không tốt. Từ từ, cứ mỗi ngày chúng ta mở ra một chút, bỏ lần những cái sơ suất đi. Sau này chúng ta sẽ là những người hộ niệm tốt, có cái cơ duyên giúp người vãng sanh tạo công đức vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.